Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài 108 Tăng trưởng qua Hội Thánh, phần 2, trong loạt bài với chủ đề Cơ đốc nhân tăng trưởng. Một thống kê toàn quốc đối với số người trên 40 tuổi ở Nhật vào năm 2019 đã cho thấy có gần 1 triệu người được gọi là Hikikomori. Đó là những thanh niên, thậm chí cả trung niên, không còn khả năng đối mặt với xã hội, không chịu trưởng thành. Họ không cần đi học, đi làm, chỉ cần ăn uống ở mức tối thiểu, xem phim và chơi điện tử ngay tại trong phòng. Những Hikikomori này tự khóa mình trong ốc đảo của họ và từ chối bước ra thế giới bên ngoài. Họ là những người con không chịu trưởng thành, đã trở thành một gánh nặng không chỉ đối với gia đình mà còn tác động đến xã hội. Về phương diện thuộc linh, có thể nói Đức Chúa Trời không muốn con dân Ngài trở thành những Hikikomori trong Hội Thánh Chúa. Nhưng lời Chúa kêu gọi con dân Ngài rằng, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18, tấn tới hay tăng trưởng tâm linh là mục đích của Đức Chúa Trời khi dựng nên con người theo ánh tượng của Ngài. Chỉ vì con người phạm tội khiến họ xa cách Đức Chúa Trời. Chẳng những họ không còn nhận biết Chúa mà còn đánh mất những phẩm chất tốt đẹp giống Cha Thiên Thượng của mình như khi mới được Ngài dựng nên. Nhưng hễ ai tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu thì mới được Đức Chúa Trời sinh lại và con người mới ấy tiếp tục được Ngài nuôi dưỡng lớn lên bằng chính việc họ phải ăn nuốt lời Chúa và làm theo lời Chúa dạy mỗi ngày. Hay nói khác đi, Đức Chúa Trời muốn phục hồi bản chất của Ngài trong đời sống của những người tiếp nhận Chúa bằng cách Ngài chiếm ngự dần tấm lòng của họ qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Mức độ chiếm hữu của Ngài trong đời sống của con dân Chúa càng cao bao nhiêu thì đời sống thuộc linh càng tăng trưởng giống Chúa bấy nhiêu. Đồng thời, cách hành xử của chúng ta cũng càng giống tinh thần phục vụ của Chúa Giê-xu, y như lời Ngài đã phán trong Phúc Âm Mát chương 10 câu 45 rằng: vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Cho nên người thật sự trưởng thành trong Chúa thì đời sống người ấy cũng phải thể hiện rõ nét những đặc tính của Ngài, trong đó có sự phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Chúng ta đã học với nhau về sự tăng trưởng của cơ đốc nhân qua sự nuôi dưỡng của Hội Thánh, và khi chúng ta đã được trưởng thành thì phải thấy trách nhiệm của mình đối với Hội Thánh để xin Chúa dùng mình góp phần hầu việc Chúa với những ân tứ Chúa ban như gương của Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ nhất, cơ đốc nhân trưởng thành cần thấy trách nhiệm phải góp phần hầu việc Chúa. Người đời ai cũng thích được người ta hầu hạ, cung phụng cho mình. Người ta cố gắng học tập thành tài để mong được ăn trên ngồi trước. Nhưng cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa là để phục vụ. Chúa Giê-xu đã phán dạy các môn đệ về tinh thần phục vụ khi họ đang tranh nhau một chỗ cao trọng trong nước Chúa. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng, các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Theo Phúc Âm Mát chương 10 câu 42 đến câu 44. Đây là một điều kỳ diệu mà người chưa tin Chúa và cả người chưa trưởng thành trong Chúa không thể nào hiểu và kinh nghiệm được. Chính Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế làm người, nhưng Ngài đã nêu gương phục vụ khi Ngài phán trong Phúc Âm Mát chương 10 câu 45 rằng: vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Một số khảo sát thực tế cho thấy chỉ có khoảng 10% số tín hữu trong hội thánh được xem là đã trưởng thành. Họ sẵn sàng có trách nhiệm đối với hội thánh. Có 40% số tín hữu khác thì cảm thấy vui khi thỉnh thoảng mới có góp một phần lợi ích cho hội thánh địa phương của mình. Còn 50% còn lại thường thờ ơ với công việc Chúa hay chỉ như là khách đến tham dự những buổi thờ phượng Chúa mỗi tuần mà thôi. Cho nên trách nhiệm của người trưởng thành trong hội thánh sẽ rất nặng nề nếu họ không biết khám phá, kêu gọi và tạo điều kiện giúp đỡ số phần trăm còn lại được lớn lên trong Chúa. Chúng ta đã học với nhau qua lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 16 về việc Chúa ban cho hội thánh có những tôi tớ của Ngài để giúp đỡ gây dựng con dân Chúa trưởng thành thuộc linh. Khi chúng ta nhận thức rằng mình đã được hội thánh nuôi dưỡng, trở nên bậc thành nhân trong Chúa, thì chúng ta cũng phải thấy trách nhiệm góp phần với hội thánh để hầu việc Chúa theo gương Chúa Giê-xu, hầu giúp cho nhiều người khác trong hội thánh được trưởng thành. Nhiều người có tâm lý e ngại khi nghĩ rằng mình chưa có đủ khả năng để đảm nhận một công việc nào đó trong hội thánh, nên cứ âm thầm như một cái bóng trong nhà thờ. Chẳng lẽ hội thánh đã nuôi dưỡng chúng ta, nhưng qua nhiều năm tháng, chúng ta vẫn cứ mãi uống sữa mà không chịu ăn thức ăn đặc sao? Lời Chúa trong thư Hebrew đã trách những người như vậy rằng, đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Theo thư Hebrew chương 5 câu 11 đến câu 14. Chúa thiết lập hội thánh trên đất để gây dựng con dân Chúa và phát triển nước Ngài. Chúng ta phải hết lòng tạ ơn Chúa vì Ngài vui dùng mỗi chúng ta để hoàn thành ý muốn Ngài qua hội thánh. Ngoài việc Chúa bố trí các chức việc như mục sư, truyền đạo để phục vụ, gây dựng bầy chiên của Ngài, thì mỗi con dân Chúa khi đã được trưởng thành cũng phải thấy trách nhiệm góp phần với hội thánh. Để công việc Chúa được gây dựng và phát triển, hội thánh rất cần nhiều người góp phần trong ban chấp sự, tham gia dạy trường Chúa Nhật, giúp nhau học kinh thánh, thăm viếng, chăm sóc, nhiệt tình trong công tác rao truyền tin lành qua ban truyền giảng. Ngoài ra, hội thánh cũng không thể thiếu những bàn tay công sức của nhiều người trong các công việc phục vụ như ẩm thực, giữ xe, vệ sinh, bảo trì, chăm sóc cây cảnh, v.v. Hội thánh luôn cần những bàn tay khối óc góp phần trong công việc gây dựng và phát triển nước Chúa trên đất. Người trưởng thành trong Chúa phải biết mình cần làm gì trong mối liên hệ với Chúa và với cộng đồng con dân Chúa, biết nhạy bén để góp phần. Thứ hai, cơ đốc nhân trưởng thành phải sẵn sàng hy sinh trả giá để hầu việc Chúa. Chúa Giê-xu phán trong phúc âm Mác chương 10 câu 45 rằng, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Hầu việc Chúa không phải như đi trên con đường rộng, khoảng khoát, nhưng là đi trên con đường chật, cửa hẹp. Cho nên ngoài trách nhiệm phải góp phần hầu việc Chúa trong hội thánh, cơ đốc nhân trưởng thành còn phải sẵn sàng hy sinh trả giá để hầu việc Chúa có kết quả. Tất nhiên Chúa không kêu gọi mọi cơ đốc nhân phải tử vì đạo, nhưng có nhiều điều chúng ta phải hy sinh khi hầu việc Chúa trong hội thánh. Đó là hy sinh thì giờ, công sức, trí tuệ, tiền của, v.v. Hết thảy chúng ta đều được hội thánh nuôi dưỡng để trưởng thành và Chúa sai phái những người trưởng thành góp phần gây dựng hội thánh của Ngài. Để bền lòng đi trên đường hẹp và chấp nhận hy sinh, chúng ta cần nhớ rằng mỗi chúng ta đều là một bộ phận trong thân thể Chúa. Điều ích lợi chúng ta làm cho thân Chúa cũng chính là đem lại lợi ích cho chính chúng ta. Cho nên, người trưởng thành trong Chúa sẽ thấy rằng khi mình hy sinh phục vụ hội thánh thì chính mình cũng hưởng lợi ích trong thân Chúa. Từ đó chúng ta có thêm năng lực tiếp tục hầu việc Chúa và sẵn sàng hy sinh để công việc Chúa được kết quả nhiều hơn. Chúa Giê-xu cũng đã dạy rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 24. Không dễ để từ bỏ chính mình, cũng không dễ để vác thập tự giá mình mỗi ngày. Chỉ có người trưởng thành trong Chúa mới có thể sẵn lòng hy sinh để hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh và góp phần gây dựng hội thánh mà thôi. Chúa Giê-xu biết ma quỷ luôn tìm cách ngăn trở con đường hầu việc Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta không thấy được giá trị của việc theo Chúa để sẵn sàng hy sinh trả giá, thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc mà thối lui, không thể đi trọn con đường theo Chúa và hầu việc Chúa của mình. Thực tế cũng cho thấy mọi thứ đều có cái giá của nó, nhưng việc chúng ta phải hy sinh trả giá để hầu việc Chúa không có nghĩa là mình đang lập công đức với Chúa, mà chỉ minh chứng cho sự hiểu biết được chân giá trị của việc theo Chúa của chúng ta, và đó cũng là tâm tình của một cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa. Tóm lại, không một cơ đốc nhân nào khi đã trưởng thành mà không nhận biết cái giá để Chúa cứu được chúng ta quá lớn, vì Ngài phải mua chúng ta bằng chính huyết của con trời để chúng ta nhận được những điều cao quý vô giá từ đấng chí cao khi chúng ta theo Chúa. Như vậy thì có đáng gì đâu đối với những gì chúng ta phải hy sinh, trả giá cho việc chúng ta theo Chúa và phục vụ Ngài. Cho nên người trưởng thành trong Chúa là người nhận rõ giá trị vô giá của điều mình nhận được từ Chúa và sự nuôi dưỡng của Hội Thánh Ngài, để chẳng những sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự mà theo Ngài, nhưng còn có kinh nghiệm giúp người khác biết Chúa, biết lời dạy của Chúa để làm theo và được tăng trưởng trong Ngài. Cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13.
Chúa sáng nguy ta có lo chi, đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn hăng hái lên đường trong cay nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi, dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tìm Chúa kêu mời mang tin yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là mục tư dẫn dắt ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Chúa sáng nguy ta có lo chi, đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi, dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là đường ngày ta quyết đi theo,
Chúa là chân lý ta quyết tin yêu,
đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm, mang tin mến yêu thương nào ta bước đi. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi, đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn hăng hái lên đường trong cay nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi, dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tìm Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa Trời. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi, đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi thường, ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi.